Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các giám mục Italia trong việc giáo dục và huấn luyện giới trẻ về đức tin, và Ngài tái kêu gọi chính quyền Italia tài trợ cho các trường công giáo. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng 5. Dành cho các giám mục thuộc 228 giáo phận tại Italia, vừa kết thúc đại hội thường niên tại nội thành Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong xã hội và nền văn hóa ngày nay, thường chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tương đối đang lan tràn, nhiều khi đến mức độ gây hấn. Dường như không còn những chắc chắn cơ bản, không còn những giá trị và hy vọng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống nữa. Vì thế, các bậc cha mẹ và giáo chức thường dễ bị cám dỗ từ bỏ nhiệm vụ của mình, và có nguy cơ không hiểu đâu là vai trò và sứ mạng của mình nữa. Trong bối cảnh đó, điều cấp thiết trong lĩnh vực giáo dục là làm sao thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nói, ở đây chúng ta phải vượt thắng những chướng ngại do chủ thuyết duy tương đối và nền văn hóa gạt bỏ Thiên Chúa gây ra. Chúng ta phải đề cao mạnh mẽ hơn khía cạnh truyền giáo dưới nhiều hình thức khác nhau, trong các cuộc gặp gỡ và hiện diện nơi giới trẻ, trong các giáo xứ, các nơi sinh hoạt, các trường học, đặc biệt là các trường công giáo. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha tái kêu gọi chính quyền Italia tài trợ các trường công giáo và nói rằng, trong một quốc gia dân chủ, vốn đề cao các sáng kiến tự do trong nhiều lĩnh vực, loại bỏ sự nâng đỡ thích hợp cho sự dấn thân của các trường công giáo là điều dường như không thể biện minh được. Cho đến nay, giáo hội công giáo đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Italia tài trợ các trường công giáo, nhưng lời kêu gọi này thường bị các đảng tả phái chống đối. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, Italia đang cần ra khỏi thời kỳ khó khăn, và hiện nay đang có những dấu hiệu cho thấy một bầu không khí mới mẻ và tích cực và xây dựng hơn. Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là giám mục, chúng ta không thể không đóng góp phần đặc thù của chúng ta để Italia tiến vào một thời kỳ tiến bộ và hòa hợp. Để được như vậy, trước tiên chúng ta phải thẳng thắn nói và làm chứng cho các cộng đồng giáo hội và giữa lòng dân tộc Italia rằng, cho dù có nhiều vấn đề phải đứng đầu, nhưng vấn đề cơ bản của con người ngày nay vẫn là vấn đề Thiên Chúa. Không có vấn đề con người và xã hội nào có thể được giải quyết nếu không đặt Thiên Chúa trở lại trung tâm đời sống chúng ta. Chỉ khi nào có cuộc gặp gỡ bản thân với Thiên Chúa hằng sống, nguồn mạch hy vọng và biến đổi chúng ta từ bên trong, và không làm cho chúng ta bị thất vọng, thì lúc đó mới có thể tìm lại một niềm tín thác mạnh mẽ và chắc chắn nơi cuộc sống, và mang lại sức mạnh chắc chắn cho các dự án làm điều thiện của chúng ta. Sau cùng, giống như đã nói với các giám mục Hoa Kỳ trong cuộc viếng thăm hồi tháng 4 năm 2008 vừa qua, Đức Thánh Cha bên vực quyền các giám mục Italia được lên tiếng về những vấn đề của đời sống công cộng và chống lại xu hướng coi tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, như là một sự kiện riêng tư. Ngài khuyến khích các vị dấn thân bên vực sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đồng thời nỗ lực bên vực gia đình. Kinh Roma. Tòa Thánh vừa nhắc lại ý nghĩa và sự cần thiết của lời khấn vâng lời trong đời sống thánh hiến. Huấn thị dài 50 trang với tựa đề Phục vụ của quyền bính và sự vâng lời, vừa được Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ cho công bố trên báo Người Quan sát Roma trong số ra hôm ngày 29 tháng 5, và được giới thiệu với các bệ trên tổng quyền tại Đại học Dòng Salesian Don Bosco ở Roma. Theo tài liệu, cội rễ của sự vâng lời nằm trong sự tìm kiếm Chúa và ý muốn của Ngài. Tất cả mọi người tín hữu Kitô đều được kêu mời vâng lời. Vì sự vâng lời của người tín hữu Kitô và của các tu sĩ không phải chỉ là tuân giữ lệ luật hay các quy định của giáo hội hoặc dòng tu. Vâng lời thiết yếu là đi tìm kiếm Chúa bằng cách lắng nghe lời Ngài, ý thức về kế hoạch yêu thương của Ngài, cảm nghiệm về Chúa Kitô đấng đã vì yêu thương mà vâng lời và vâng lời cho đến chết trên thập giá. Về quyền bính trong đời sống tu trì, huấn thị của bộ dòng tu viết rằng, quyền bính trong đời sống tu trì cần phải được hiểu như là một phục vụ cho cộng đoàn, để thánh ý Chúa luôn được tìm kiếm và thực hiện. Tài liệu cũng đề cập đến những trường hợp khó vâng lời, hoặc nói như Thánh Francisco Assisi, khi người tu sĩ thấy được những điều tốt đẹp và hữu ích cho linh hồn mình hơn là những gì bề trên ra lệnh. Tài liệu khẳng định đây chính là lúc phải noi gương Chúa Giêsu, đấng vâng lời Thiên Chúa Cha. Tài liệu cũng nhắc đến trường hợp vì lý do lương tâm. Ngoài ra, huấn thị cũng nói đến những quyết định có tính cách cộng đoàn. Tài liệu khẳng định rằng, bề trên không nên quên rằng cộng đoàn là nơi ưu biệt để nhận biết và đón nhận ý Chúa. Tin Việt Nam. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi giáo dân Đà Lạt chuẩn bị đón tiếp phái đoàn tòa thánh. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kêu gọi giáo dân trong giáo phận chuẩn bị tinh thần đón tiếp phái đoàn tòa thánh. Trong lá thư gửi cho dân Chúa trong toàn giáo phận đề ngày 24 tháng 5, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân đã loan báo rằng phái đoàn tòa thánh sẽ ghé thăm giáo phận Đà Lạt vào ngày 11 tháng 6. Theo Đức Giám mục Đà Lạt, đây là dịp để gia đình giáo phận dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và phái đoàn tòa thánh, đồng thời biểu lộ tinh thần hiệp nhất với mẹ hội thánh. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, phái đoàn tòa thánh gồm có Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh, Đức ông Luis Mariano Montemayor, thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, vụ trưởng tại Bộ Truyền giáo. Tin Trung Quốc. Các tín hữu Công giáo Trung Quốc tập trung tại Trung tâm Thánh Mẫu Shishan để đọc lời kinh do Đức Thánh Cha soạn cho ngài cầu cho giáo hội tại Trung Quốc. Khoảng 2.500 tín hữu hành hương đã đứng chặt vương cung thánh đường Đức Mẹ Shishan hôm ngày 24 tháng 5 vừa qua, tức là ngài cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc như Đức Thánh Cha đã đề ra trong lá thư của ngài gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm vừa qua. Tân Hoa Xã đưa tin rằng các tín hữu tập trung tại Trung tâm Thánh Mẫu là để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Sichuan, mà không hề đá động đến ngài cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong thánh lễ do Đức Cha Xin Wenji, giám mục phụ tá Thượng Hải chủ sự, giáo dân đã cùng nhau đọc lời cầu nguyện do Đức Thánh Cha soạn. Sau thánh lễ, Đức Cha Xin nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu rằng giáo dân sẽ học thuộc lòng bản kinh vì họ quý trọng mọi lời của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, linh mục Raphael Gao nhắc lại với giáo dân rằng ngày 24 tháng 5 là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Và như vậy chúng ta không còn mồ côi nữa mà là thành viên gia đình của giáo hội Hoàng Vũ. Cha Gao cũng xin mọi người cầu nguyện cho Thế vận hội được thành công, cũng như nhớ đến các nạn nhân động đất tại Sichuan. Được biết con số người tham dự cuộc hành hương năm nay chỉ bằng 1/3 các năm trước, vì chính quyền và hội Công giáo Ái Quốc ngại đến lý do an toàn để khuyên người dân không nên đi hành hương. Tại Roma, những người Công giáo Trung Hoa đang sinh sống tại Ý cũng tập trung về vương cung thánh đường Thánh Phêrô để mừng lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu và cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc trong ngày 24 tháng 5. Có khoảng 500 người thuộc cả giáo hội công khai lẫn thầm lặng đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Ivan Dias, người đứng đầu Bộ Truyền giáo, chủ sự. Tin Paris. Các đức giám mục Pháp trình bày chi tiết những khác biệt giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Ủy ban mục vụ của Hội đồng Giám mục Pháp vừa cho công bố một tài liệu trình bày rõ ràng những điểm tương đồng và những khác biệt giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Tài liệu mang tựa đề Hồi giáo và Kitô giáo nói về Thiên Chúa như thế nào? Tài liệu nhằm giải đáp các thắc mắc của các tín hữu Công giáo. Liệu người Công giáo và người Hồi giáo có cùng một Thiên Chúa không? Để trả lời cho câu hỏi này, tài liệu nhắc lại rằng Hồi giáo và Kitô giáo đều là những tôn giáo độc thần. Hồi giáo không tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, cũng như cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngoài ra, tài liệu cũng giải thích rằng người Hồi giáo xem kinh Koran như những lời được Thiên Chúa trực tiếp đọc cho Mahomet ghi lại. Trong khi đó, đối với Kitô giáo, Kinh Thánh là lời Chúa, nhưng chỉ được Chúa mặc khải gián tiếp qua trung gian con người. Theo tài liệu, mặc dù có những khác biệt, nhưng cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo không phải là điều không thể thực hiện được. Tài liệu trích dẫn lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, cần phải chấp nhận những khác biệt của nhau với lòng khiêm tốn và tôn trọng trong sự khoan nhượng hổ tương. Theo cha Christophe Roucou, giám đốc văn phòng trung ương liên lạc với người Hồi giáo, tài liệu không thay đổi gì, nhưng chỉ làm sáng tỏ lập trường của giáo hội trong cuộc đối thoại với Hồi giáo.
Tin Sydney, một em bé 7 tuổi, thoát chết sau hai lần gặp tai nạn, đã được chọn làm đại sứ thiện chí tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Sydney. Tên của em gái này là Sophie Delecio. Mới 7 tuổi, em đã hai lần thoát chết sau hai lần gặp tai nạn. Mặc dù bị cháy đến 85%, mất cả hai chân, nhiều ngón tay và trái tay phải, em vẫn không ngừng phấn đấu. Do đó, em đã được chọn là một trong những đại sứ thiện chí tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney. Được biết, khi mới lên 3, Sophie đã bị thương khi một chiếc xe đâm vào vườn trẻ, khiến em bị nằm dưới xe đang bốc cháy. Năm 2006, em lại bị một chiếc xe khác tung vào người khi đang ngồi xe lăn để băng qua đường. Câu chuyện của Sophie đã được loan truyền đi khắp nước Úc. Cả nước đều theo dõi tình trạng sức khỏe của em và tham gia chiến dịch giúp đỡ. Gia đình em luôn xác tín rằng sở dĩ em đã có thể vượt qua được bao nhiêu thử thách là nhờ lời bầu cử của chân phước Mary McKinlop, vị nữ tu người Úc đã cùng với 10 vị thánh khác được chọn làm quan thầy của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Được tin con gái mình được chọn làm đại sứ thiện chí của Đại hội Giới Trẻ Sydney, ông Delicio nói rằng đây là một cách để cảm ơn Chúa và giáo hội. Ông nói, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn đầy thử thách, nhưng niềm tin vào Chúa Kitô và giáo hội đã mang lại cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục sống và cho phép Sophie hy vọng ở tương lai. Tin Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc quan ngại về việc chính phủ nước này yêu cầu bồi thường cho phụ nữ nào hiến tặng trứng của mình. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật yêu cầu bồi thường cho những phụ nữ nào hiến tặng trứng của mình. Nhận định về sự kiện này, Đức cha Francis Xavier An Myong Ok, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nói rằng, đây chỉ là một bước tiến tới chỗ buôn bán trứng phụ nữ. Theo Đức cha Myong Ok, làm như thế là vi phạm các quyền và phẩm giá người phụ nữ. Được biết vào tháng Giêng năm 2005, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật về an toàn và đạo đức sinh học. Nay luật này được duyệt xét lại và cho phép các phụ nữ nào hiến tặng trứng đều có thể nhận được bồi thường cho những phí tổn phải trả khi hiến tặng. Theo một phát ngôn viên của Bộ Y tế Hàn Quốc, luật này nhằm mục đích ngăn chặn việc buôn bán trứng một cách bất hợp pháp. Theo luật được thông qua hồi năm 2005, chính phủ Hàn Quốc nghiêm cấm việc nhân bản con người vì những mục đích sản sinh, nhưng lại cho phép nghiên cứu trên phôi thai người vì mục đích chữa trị. Các vị lãnh đạo tôn giáo và nhiều tổ chức khác đã nhiều lần yêu cầu chính phủ duyệt lại luật này, cũng như nghiêm cấm việc nghiên cứu trên phôi thai người, kể cả các phôi thai được nhân bản, và bài trừ việc hiến tặng trứng vì mục đích thí nghiệm. Theo cha Remigio Lee Dong-in, thư ký Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, giáo hội chống lại bất cứ cuộc nghiên cứu nào đòi hỏi phải hủy bỏ các phôi thai người. Phá hủy sự sống là một tội ác. Đó là chưa nói rằng nghiên cứu trên phôi thai người là một xúc phạm đến phẩm giá con người, nhất là quyền phụ nữ. Giáo hội bày tỏ quan ngại của mình bởi vì biện pháp này cho phép sử dụng dễ dàng các trứng của người phụ nữ vào những mục đích nghiên cứu và thí nghiệm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tòa Thánh vừa cho công bố sức luật ra và tuyệt thông tức khắc cho bất cứ phụ nữ nào chịu chức thánh và cả người truyền chức cho phụ nữ. Sức luật được Bộ Giáo lý Đức tin cho công bố trên báo Quan sát Liên Roma trong số ra ngày 30 tháng 5 vừa qua khẳng định như sau. Để bảo vệ bản chất và giá trị của bí tích truyền chức thánh, do năng quyền đặc biệt được quyền bính tối cao của giáo hội bang trong khóa học thường lệ ngày 19 tháng 12 năm 2007, Bộ Giáo lý Đức tin truyền rằng, giữ nguyên quy định của khoản giáo luật số 1378, người truyền chức linh mục cho một phụ nữ cũng như phụ nữ chịu chức đều bị vạ tuyệt thông tức khắc và chỉ có tòa thánh mới có quyền giải. Bộ Giáo lý Đức tin cho biết quy luật trên đây cũng được áp dụng cho giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Mang chữ ký của Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức cha Angelo Amato, Tổng thư ký của Bộ, sắc luật này có hiệu lực tức khắc kể từ lúc được đăng trên báo Quan sát viên Roma. Từ vài năm nay, đó đây đã xảy ra những vụ phong chức linh mục cho các phụ nữ. Các cuộc phong chức thường diễn ra trên một chiếc tàu, bắt đầu trên dòng sông Danube gần thành phố Linz bên Áo, khi đó là trên sông Laurent bên Canada, và sau đó là tại một vài nơi khác. Thoạt tiên, nhóm chủ trương phong chức linh mục cho phụ nữ mời một giám mục đã ly khai với giáo hội Công giáo đến truyền chức. Sau đó đến được các nữ linh mục, lại được phong chức giám mục, và chính các giám mục nữ này truyền chức linh mục cho các phụ nữ khác. Mới nhất là vụ phong chức linh mục nữ đã diễn ra tại thành phố Winona, bang Minnesota, Hoa Kỳ hôm 4 tháng 5 vừa qua. Người chủ sự nghi lễ phong chức linh mục là bà Kathy Reddick. Đức cha Bernard Harrington, giám mục Winona, đã tuyên bố như sau. Với hành động này, bà Reddick đã tự dứt phép thông công. Vào tháng 11 năm vừa qua, một người phụ nữ người Đức tên là Patricia Friesen cũng đã chủ sự một nghi lễ phong chức linh mục cho hai phụ nữ khác tại một hội đường Do Thái ở St. Louis, Hoa Kỳ. Trong nghi lễ, bà Friesen đã sử dụng chính nghi thức phong chức linh mục của giáo hội Công giáo. Đức cha Raymond Burke, tổng giám mục giáo phận St. Louis, đã tuyên bố rằng cả ba người phụ nữ đều bị vạ tuyệt thông. Trước đó, vào tháng 8 năm 2002, chính Bộ Giáo lý Đức tin cũng đã ra vạ tuyệt thông cho hai người phụ nữ đã can dự vào một vụ phong chức như thế. Thực ra các vụ phong chức linh mục cho phụ nữ hay phụ nữ tự phong chức linh mục cho nhau chỉ diễn ra mỗi năm một đôi lần, nhưng hầu như lần nào cũng được quảng bá rầm rộ. Đây là lý do khiến cho Bộ Giáo lý Đức tin phải lên tiếng. Theo cha Augustine Donola, thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ ban hành một sắc luật như thế là vì lợi ích của giáo hội và để cho các đức giám mục có được một cách hành xử chung khi gặp các vụ phong chức như thế trong giáo phận của các ngài. Cha Nola cũng nói rằng bất cứ ai tham gia vào một cuộc phong chức như thế cũng đều đương nhiên tự dứt phép thông công. Đây không phải là một hình phạt do giám mục địa phương hay giáo hội hoàng vũ áp đặt. Vì đương sự tự dứt phép thông công cho nên không có vấn đề kháng cáo. Về vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ, ngay từ năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông thư về việc chỉ phong chức linh mục cho người nam mà thôi. Trong tông thư, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rõ rằng đây không còn là vấn đề đem ra bàn cãi nữa. Quy luật này không hề là một hành động kỳ thị đối với nữ giới, mà chỉ để nói lên sự trung thành với gương của Chúa Giê-xu và chương trình của Ngài đối với giáo hội. Trong tông thư, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói một cách dứt khoát như sau. Tôi tuyên bố rằng giáo hội không có bất cứ quyền nào để truyền chức linh mục cho phụ nữ, và phán quyết này cần phải được các tín hữu Công giáo đón nhận một cách dứt khoát. Vài tháng sau, trong một buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha khẳng định rằng truyền chức linh mục cũng như các bí tích khác cần phải được thực thi trong sự vâng phục với Chúa Kitô, và Chúa Kitô chỉ ủy thác chức linh mục thừa tác cho người nam mà thôi. Không đầy một năm sau, Bộ Giáo lý Đức tin dưới quyền lãnh đạo của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã cho công bố một tuyên ngôn khẳng định rằng giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc người phụ nữ không thể được truyền chức linh mục thuộc kho tàng đức tin và đã được giáo hội tuyên dạy một cách bất khả ngộ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu nhà khoa học luôn nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Chúa, ông James Prescott Joule. James Prescott Joule sinh tại Sanford, gần Manchester, Anh Quốc, ngày 24 tháng 12 năm 1818. Cha ông làm chủ một nhà máy bia nổi tiếng lúc bấy giờ. Lúc nhỏ, ông là một đứa trẻ mảnh khảnh ốm yếu. Vì sức khỏe yếu kém, cho nên ông chuộng học hành hơn là sinh hoạt thể thao. Ông học tại gia cho đến năm 15 tuổi. Sau đó, ông làm việc trong nhà máy bia của gia đình và tiếp tục học bán thời giờ với một gia sư. Từ năm 1834 đến năm 1837, ông học hóa học, vật lý, phương pháp khoa học và toán học với nhà hóa học người Anh nổi tiếng là ông John Dalton. Ông Dalton cũng là một tín hữu Kitô đầy xác tín. James Joule đã nhìn nhận vai trò của nhà khoa học này đối với ông như sau. Chính nhờ sự chỉ giáo của ông mà tôi đã có được khát vọng muốn gia tăng sự hiểu biết của mình. Khi người cha lâm bệnh, Joule và anh ông đã đứng ra điều khiển nhà máy bia. Do đó, ông không còn cơ hội để lên đại học. Tuy nhiên, khát vọng của ông vẫn là đeo đuổi việc học. Do đó, ông thiết lập một phòng thí nghiệm trong nhà và bắt đầu làm các cuộc thí nghiệm trước khi đi làm và sau khi về nhà. Ông khẳng định rằng, việc hiếu học của ông là một hậu quả của niềm tin Kitô của ông. Sau này, ông viết như sau. Làm quen với các định luật của thiên nhiên, cũng có nghĩa là làm quen với trí khôn của Thiên Chúa, được biểu lộ qua những định luật ấy. Năm 1839, ông khởi sự một loạt những cuộc thí nghiệm về cơ khí, điện năng và sức nóng. Năm 1840, ông gửi đến Hội Khoa học Hoàng gia Anh một bài tường trình, trong đó ông chứng minh rằng số lượng nhiệt thoát ra mỗi giây từ dây điện bằng cường độ điện nhân với điện trở của dây điện. Nhiệt lượng được sản xuất tương đương với số điện bị mất. Đây là định luật cơ bản nhất về điện học mà bất cứ học sinh trung học nào cũng thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, Hội Khoa học Hoàng gia Anh đã không tỏ ra mấy phấn khởi trước khám phá của Joule. Năm 1843, Joule lại tính lực cần thiết để sản xuất một lượng sức nóng tương đương. Lần này, ông gửi kết quả nghiên cứu đến Hiệp hội Khoa học Tiên tiến của Anh. Nhưng một lần nữa, công trình của ông vẫn không thu hút được sự chú ý đúng mức của các khoa học gia đương thời. Nhiều khoa học gia vẫn tỏ ra dè dặt trước những khám phá của ông. Những phát minh mới thường phải mất một thời gian khá lâu mới được nhìn nhận. Nhất là đối với trường hợp của Joule, vốn không phải là một nhà khoa học chuyên nghiệp. Nhưng những khám phá của Joule đã thách thức quan niệm của các nhà khoa học đương thời. Họ cho rằng nhiệt chỉ là một chất lỏng. Một trong những lý do khác khiến các nhà khoa học đương thời không muốn đón nhận những khám phá của ông là vì họ không tin tưởng ở tính chính xác của những đo lường của ông. Nhưng vốn là một con người bình tĩnh và kiên nhẫn, Joule vẫn tiếp tục đeo đuổi các cuộc thí nghiệm của mình. Công trình nghiên cứu về mối tương quan giữa sức nóng, điện năng và động lực vẫn không được nhìn nhận. Nhưng năm 1847, một nhà vật lý mới 23 tuổi, nhưng đã nổi tiếng là ông William Thomson, bắt đầu chú ý tới những khám phá của Joule. Giáo sư Thomson nhận thấy rằng công trình của Joule phù hợp với những khám phá mới trong ngành vật lý. Ngoài giáo sư Thomson, một số nhà khoa học khác, trong đó có ông Michael Faraday, cũng đắc lực hỗ trợ cho công cuộc nghiên cứu của Joule. Nhờ sự hỗ trợ này, Hội Khoa học Hoàng gia Anh mới chấp nhận lắng nghe ông trình bày những khám phá mới của ông. Và một năm sau, Joule được nhận làm thành viên của hội. Nguyên lý bảo tồn năng lượng được Joule áp dụng vào các cuộc thí nghiệm của ông đã làm phát sinh một ngành nghiên cứu mới có tên là nhiệt động học. Tuy không phải là người đầu tiên đề ra nguyên lý này, Joule lại là người đầu tiên chứng minh được tính chính xác của nguyên lý. Ông được công nhận là người đã thiết lập môn nhiệt động học. Ông đã chứng minh rằng lực có thể hoán chuyển thành nhiệt, và nhiệt cũng có thể được hoán chuyển thành lực. Nguyên lý bảo tồn năng lượng của Joule đã trở thành định luật cơ bản trong nhiệt động học. Theo định luật này, năng lượng không thể được tạo nên hay phá hủy, nhưng có thể hoán chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Nói như nhà sinh hóa nổi tiếng người Mỹ là ông Isaac Asimov, nguyên lý bảo tồn năng lượng là một trong những định luật quan trọng nhất trong lịch sử khoa học. Điều này có nghĩa là tổng số năng lượng trong vũ trụ, kể cả vật chất, là bất biến. Điều này cũng có nghĩa là vũ trụ không tự tạo ra mình. Joule tin rằng Kinh Thánh đã mang lại lời giải thích rõ ràng. Chỉ duy một mình Thiên Chúa mới tạo ra mọi sự từ không. Kinh Thánh cũng dạy rằng Thiên Chúa bảo tồn điều Ngài đã dựng nên. Tất cả mọi đổi thay khác, hoặc do con người, hoặc do thiên nhiên, đều chỉ là những sắp xếp lại từ cái đã có mà thôi. Joule rất ý thức về những hệ lụy tôn giáo của những khám phá của ông. Ông viết như sau: thật là phi lý khi bảo rằng sức mạnh Thiên Chúa đã đặt để trong vật chất có thể bị hủy bỏ hoặc có thể được tạo nên do bàn tay con người. Luật bảo tồn năng lượng hoàn toàn phù hợp với Kinh Thánh. Trong một dịp khác, ông khẳng định rằng các hiện tượng thiên nhiên, dù cơ khí, hóa học hay sinh học, đều luôn trong tình trạng chuyển hóa. Chỉ nhờ sự chuyển hóa ấy mà trật tự của vũ trụ được duy trì. Không gì mất đi, tất cả đều luân chuyển hài hòa và được cai quản theo chương trình thượng trí của Thiên Chúa. Trong một bài tường trình được công bố năm 1848, Joule trở thành nhà khoa học đầu tiên tính được tốc độ của các phân tử khí. Ông cũng là người đầu tiên nhận ra nhu cầu phải thiết lập các đơn vị chuẩn về điện. Kể từ năm 1852, ông cộng tác chặt chẽ với giáo sư Thomson. Một trong những kết quả của sự hợp tác này là tìm ra được định luật mệnh danh là hiệu ứng Joule-Thomson. Theo định luật này, khí càng lạnh càng giãn nở. Định luật này được xem là cơ sở để phát triển kỹ nghệ máy lạnh sau này. Joule không chỉ là một nhà khoa học nổi tiếng, ông còn được thế giới biết đến như một tín hữu Kitô với những nhân đức nổi bật như lòng chân thành, sự nhẫn nhục và tính khiêm tốn. Ông luôn tìm kiếm và thi hành ý muốn của Chúa. Ông thấy rõ sự hài hòa giữa việc nghiên cứu khoa học và niềm tin của mình. Chính vì tin rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo vũ trụ, mà ông miệt mài tìm kiếm những định luật điều khiển vũ trụ ấy. Ông ghi lại như một lời tuyên xưng đức tin như sau. Sau khi nhận biết và tuân phục ý Chúa, mục đích kế tiếp là phải biết một ít về những phẩm tính của Ngài như sự khôn ngoan, quyền năng, lòng thiện hảo được tỏ hiện trong công trình của Ngài. Từ năm 1872 trở đi, sức khỏe của ông ngày càng yếu kém. Ông qua đời ngày 11 tháng 10 năm 1889, để lại cho hậu thế những khám phá vĩ đại nhất và một mẫu gương đức tin đáng khâm phục. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nói về lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể trong những bài trước, dưới khía cạnh về lịch sử việc hình thành của việc tôn sùng này qua các thế kỷ của lịch sử giáo hội. Hôm nay chúng ta nói về lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu thánh thể ngoài thời gian cử hành thánh lễ trong phụng vụ và truyền thống của giáo hội Đông phương. Trong quá khứ, cũng như hiện nay, không có việc tôn sùng thánh thể trong các giáo hội bên Đông Phương, bởi vì các giáo hội này đã không có những yếu tố hoàn cảnh thúc đẩy đưa tới việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ, như trường hợp giáo hội Latin. Mỗi giáo hội có quyền được thể hiện diện mạo của mình theo những nét riêng của mình, theo các lễ nghi riêng của mình, theo các phong tục riêng của mình. Quả thế, như sắc lệnh của Công đồng chung Vaticano thứ hai về các giáo hội Đông phương khẳng định, giữa các nghi lễ trong giáo hội luôn có sự hiệp thông tuyệt vời, cho nên dù trong giáo hội có sự khác biệt, nhưng sự khác biệt này không những không làm hại sự hiệp nhất của mình, trái lại còn biểu lộ sự hiệp nhất đó. Ý hướng của giáo hội Công giáo là bảo tồn nguyên vẹn các truyền thống của mỗi giáo hội riêng rẽ, hay mỗi lễ nghi khác nhau. Công đồng cũng nhấn mạnh là giữa các lễ nghi, giữa các mỗi truyền thống đều có sự bình đẳng ngang hàng nhau và cũng có những bổn phận giống nhau. Mặc dù các giáo hội Đông phương không có việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ như trong giáo hội Công giáo, qua việc làm giờ thánh, chầu phép lành thánh thể, đi kiệu thánh thể, vân vân. Tuy nhiên các giáo hội Đông phương hiệp nhất hay không hiệp nhất với giáo hội Roma, vẫn nuôi dưỡng một lòng sùng kính lớn lao đối với thánh thể, cả khi ngoài thánh lễ. Theo truyền thống riêng của mình, các giáo hội này có khuynh hướng biểu lộ lòng sùng kính ra bên ngoài, nhất là đối với các ảnh tượng, được coi như là các dấu chỉ bí tích của sự hiện diện của một người. Trong các ảnh tượng thánh này có một bộ mặt, nhất là bộ mặt của Chúa Kitô hay các biến cố của lịch sử cứu rỗi. Các ảnh tượng này theo liền với việc cử hành thánh thể với năm phụng vụ, làm cho sống lại biến cố đang được cử hành và hướng các tín hữu theo chân bắt chước các nhân vật, các biến cố thánh này. Công đồng chung thứ bảy, tức là công đồng Nicea thứ hai, dạy như sau về việc kính các ảnh tượng. Các ảnh tượng này thường hay được chiêm ngắm, và như thế làm cho người chiêm ngắm các ảnh tượng tưởng niệm lại và mong ước được nên giống các biến cố cứu rỗi đó. Vinh dự dành cho ảnh tượng đều đưa tới nhân vật, biến cố được trình bày trong đó. Ai dành vinh dự cho ảnh tượng thì họ tôn kính người được diễn tả trong đó. Vì thế một cách nào đó, thánh thể có được coi như là một ảnh tượng cao cả. Thánh thể là hình ảnh của đấng vô hình. Sự phân ly giữa các giáo hội là căn nguyên làm cho đớn đau, vì nó làm cho tín hữu không thể cùng tham dự vào thánh thể, là trung tâm và tột đỉnh của đời sống giáo hội, và là bí tích mang lại sự hiệp nhất. Quả thế, thánh thể diễn tả sự hiệp nhất và thông chia cho ta ơn thánh. Khi thánh thể diễn tả sự hiệp nhất, thì chính lúc đó lại không có sự hiệp thông trong các sự thánh. Thánh thể là nguồn ơn thánh, nhưng người ta chỉ có thể tham dự vào đó để lãnh nhận ân thánh, chỉ trong một số trường hợp với những điều kiện nhất định. Các giáo hội chính thống có các bí tích đích thực, vì có sự tiếp nối truyền thống các thánh tông đồ, nên có thể có sự hiệp thông trong các sự thánh. Và điều này được khuyến khích cũng chỉ trong một số trường hợp và theo các điều kiện ấn định. Theo giáo lý Công giáo, các giáo hội và các cộng đoàn tin lành không bảo toàn trọn vẹn giáo lý nguyên tuyền về thánh thể, vì thế không thể có sự hiệp thông vào thánh thể. Đó là lý do của mối bận tâm đại kết, và mối bận tâm này lại liên hệ tới đời sống thiêng liêng của tín hữu. Như vậy, thánh thể là điều mà mọi hoạt động đại kết nhắm tới, để làm sao tất cả cùng tham dự vào bàn tiệc thánh thể, cùng bẻ một tấm bánh thánh thể, cùng uống một chén máu thánh Chúa. Khi chúng ta tham dự thánh thể, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho sự hiệp nhất của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi so sánh với kỹ thuật chế tạo đồ gốm của các dân tộc sống chung quanh, người ta nhận thấy kỹ thuật của người Do Thái kém xa và cũng ít nghệ thuật. Thật vậy, có một sự khác biệt rất lớn giữa loại đồ gốm có vẽ hình của người Canaan và người Philippines với đồ gốm ít hình vẽ của dân Do Thái, là những người cuối cùng đã chiếm được đất Palestine. Lý do là vì người Do Thái chế tạo các đồ gốm theo nhu cầu thực dụng hơn là chú ý tới nghệ thuật trang hoàng. Tuy nhiên, chúng cũng có các hình thể khác nhau và sản phẩm cũng được săn sóc hơn. Dưới thời vua David, nghệ thuật chế tạo đồ gốm của người Do Thái đã có các tiến triển. Người ta tạo ra các kiểu mới và có thêm một vài kiểu trang hoàng khác. Tiến triển này tiếp tục, và dưới thời các vua, nghệ thuật chế tạo đồ gốm đã trở thành một kỹ nghệ nhỏ với các xưởng chế đồ gốm có chiều kích khiêm tốn, nhưng sản xuất hàng loạt theo một vài hình thái mẫu và cũng có nhãn hiệu. Người Do Thái bắt đầu sản xuất nhiều đồ gốm với phẩm chất tốt. Tuy nhiên trong thời Tân Ước, các loại đồ gốm tốt nhất xem ra được nhập cảng từ bên ngoài. Chắc hẳn dưới thời các vua cuối cùng, nhiều thợ gốm làm việc chung với nhau, cùng với các người tập nghề, thường là con cháu họ. Có các chứng tích cho biết họ cung cấp cho những người lui tới đền thờ các loại chảo thích hợp để nấu bữa ăn hiến tế trong các sân của khu vực thánh. Cũng thế, xem ra đã có một loại tổ hợp thợ gốm phục vụ nhà vua như viết trong sách Sử Biên 1, chương 4, câu 23. Họ sản xuất các vại lớn để chứa các sản phẩm gặt hái từ các vùng đất của nhà vua. Người ta đã tìm thấy các vại chứa tới 45 lít với chữ viết thuộc nhà vua ở trên quai. Bên dưới là tên của một trong bốn thành phố Kipron, Sif, Soko và Memsat. Có lẽ đó là các nơi có vườn nho của nhà vua, hay các trung tâm nơi dân chúng trả thuế cho triều đình bằng các thứ sản phẩm đất đai. Toàn tiến trình chế tạo đồ gốm diễn ra trong một nơi duy nhất, cần phải có nhiều nước cho việc chế tạo, nghĩa là quán đồ gốm phải ở gần một con suối hay một hồ nước. Thế rồi cần có trục quay để nhào nặn đất sét và lò để nung. Sân nhà hay sân quán thường là chỗ để chuẩn bị đất sét và cũng là nơi để vứt các bình hay vại bị bẻ hay các thứ thừa thãi của lò nung. Chương 19 sách ngôn sứ Jeremiah có nói đến cửa mảnh vại gần thung lũng Ben Hinnom. Có lẽ đó là nơi có nhà của một thợ làm đồ gốm. Sách Nehemiah chương 3 câu 11 và chương 12 câu 38 có nhắc tới tháp của các lò nung, là kiểu nói có lẽ ám chỉ các lò nung đồ gốm của thành Jerusalem. Đồ gốm được làm bằng đất sét màu đỏ ở địa phương. Đôi khi thợ làm đồ gốm trộn lẫn đất sét đỏ với đá vôi nghiền nát dễ kiếm. Việc trộn lẫn này giúp các đồ gốm chịu độ nóng nhiều hơn. Đây là điều quan trọng khi đó là các nồi chảo dùng để nấu nướng. Nhưng khi đó thợ gốm phải nung ở nhiệt độ thấp hơn, nếu không chất đá vôi có thể bị chảy. Đất sét được phơi dưới nắng hay để dưới mưa và giá lạnh để đập vỡ ra và lọc khỏi các chất bẩn. Sau đó, nó được trộn với nước và biến thành bùn. Đây là việc đòi hỏi phải có kinh nghiệm, phải căn mức nước và đổ đều đặn, tránh không để cho có bọt. Sau khi đã được chuẩn bị, đất sét có thể được nhào nặn theo ba kiểu sau đây. Thứ nhất, nhấn nó vào trong một cái khuôn, các khuôn do người Canaan chế tạo sẵn. Đa số các đèn dầu thời Tân Ước được chế tạo theo kiểu này. Sách Ông Dốp chương 38 câu 14 ám chỉ dấu ấn bằng đất sét được đóng trên sản phẩm hay dùng để niêm phong. Kiểu thứ hai là nhào nắn bằng tay. Xem ra các sản phẩm duy nhất được chế tạo kiểu này là các đồ chơi, các lò bếp và vài bình. Kiểu thứ ba là dùng một trục quay hình cái tháp và thợ dùng tay để tạo ra hình dạng như ý mình muốn. Đa số các đồ gốm được chế tạo theo kiểu này. Loại trục quay hình tháp cổ xưa nhất bao gồm một đĩa tròn quay xung quanh, một trục thẳng đứng. Nhưng vào thời xuất hành, người ta dùng một loại khác bao gồm thêm một đĩa tròn lớn hơn ở bên dưới đĩa kia. Nó khiến cho trục quay nhanh hơn và có lẽ được các thợ tập nghề trợ giúp. Loại máy làm đồ gốm này thịnh hành và hiện diện tại khắp nơi, nhưng Kinh Thánh chỉ nhắc tới nó có một lần duy nhất trong chương 18 câu 3 sách ngôn sứ Jeremiah, khi ngôn sứ thăm quán làm đồ gốm. Người ta đã tìm thấy ít máy làm đồ gốm loại này, có lẽ vì chúng thường bằng gỗ nên dễ bị hư hại với thời gian. Trong khi các máy làm đồ gốm bằng đá đã được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Megiddo, Lachish và Khatsor. Đã không có chứng tích các máy làm đồ gốm có bàn đạp trước năm 200 trước công nguyên, cả khi loại này rất thịnh hành thời Tân Ước. Một khi đã được nhào nắn xong, bình được để cho khô một chút trước khi được sửa lại lần cuối cùng. Vào thời các vua sau cùng, việc sản xuất đồ gốm đã gia tăng tốc độ bằng nhiều cách. Đôi khi thợ để số lượng đất sét nhiều trên trục quay, rồi bắt đầu nhào nặn các bình từ trên xuống dưới, cứ xong là tách rời nó ra. Đôi khi các thợ tập làm việc trước và dùng loại đất sét rẻ tiền và làm các bình dày, sau đó được các thợ chuyên môn sửa lại theo kích thước và hình thái họ muốn. Việc nung các bình đã làm xong trong một lò nung là công tác cuối cùng của thợ gốm. Các loại đất sét khác nhau được nung theo nhiệt độ khác nhau trong các thời gian lâu chóng khác nhau. Chúng ta không biết kiểu nung ra sao, nhưng các nhà khảo cổ đã tìm ra một số các lò nung đồ gốm. Một vài lò nung có hình chữ U, nhưng khó mà biết chúng đã được dùng để làm đồ gốm hay được dùng để nung đồng đỏ. Người Do Thái không tô màu các đồ gốm của họ, nhưng có ba cách thức trang hoàng các sản phẩm đồ gốm. Người ta có thể dùng một loại đất sét pha thành nước loãng, thường là loại có nhiều chất sắt màu đỏ, rồi quét trên các phần nào muốn trang hoàng. Kiểu thứ hai là kẻ một đường màu đỏ hay màu đen ở phần bên trên hay phần giữa bình hay vại. Kiểu thứ ba là dùng một dụng cụ bằng đá, bằng xương hay bằng gỗ, gạch trên bình hay vại sau khi đã để cho chúng khô và trước khi bỏ chúng vào lò nung. Những chỗ gạch như thế sẽ láng lên sau khi nung. Đôi khi người ta phối hợp kiểu thứ nhất với kiểu thứ ba. Một vài bình đựng dầu thơm có màu đen. Chúng ta không biết thợ gốm đã làm sao để có được màu đen như thế. Có lẽ họ đã nhúng các bình đó vào trong sữa hay dầu ô liu trước khi nung, rồi sau đó đánh láng chúng lên. Có thể chia các dụng cụ được thợ gốm chế tạo thành hai loại chính. Thứ nhất là các loại chén bát lớn, dùng cho các bữa tiệc gồm bốn quai cầm, cho tới các loại chén nhỏ để uống rượu, thường không có quai cầm. Các chén bát này được dùng để pha chế rượu, hay để ăn uống, hoặc đựng than, hay lớn như hình cái chảo để nấu nướng, vân vân. Bếp lò dùng trong các gia đình cụ thể thường là một cái bát lớn úp, có lỗ bên trên. Chúng được làm bằng khuôn, và khi được dùng như là bếp lò, thì trở thành cứng vì bị lửa nung. Người ta cũng dùng các mảnh vại bể gắn ở bên ngoài để giảm sức nóng. Các đèn được chế tạo theo cùng một cách thức như bát đĩa và được trang hoàng ở ngoài vành khi đất sét còn mềm, dễ nhào nặn. Kiểu đèn dầu thay đổi dọc dài lịch sử của dân Do Thái. Các vại lớn hay vò được dùng để đựng rượu, dầu ô liu, nước hay ngũ cốc, trong khi các loại có miệng bé thường được dùng để đựng dầu thơm. Ngoài ra cũng có các chai, lọ đựng nước đi đường, các vật dụng kỹ nghệ như lò đúc, khuôn, con thoi, các cục cột ở đầu sợi chỉ trên khung cởi, các trò chơi, búp bê, ngựa, lạc đà, các vật dụng liên quan tới tôn giáo Canaan như các tượng thần linh, vân vân. Các bình hay vại bể đôi khi được sửa chữa với đinh hay sợi thép. Các mảnh vại cũng thường được dùng để viết các ghi chú hay thư. Chẳng hạn chúng ta biết một loạt các thư với chữ L tìm thấy tại thành phố Lachis, được viết trên các mảnh đồ gốm gọi là Ostraca. Các thư này là của một viên chỉ huy một toán lính canh gửi cho sĩ quan tại Lachis trong vụ vua Nabucodonosor của Babylonia tấn công Juda. Trong ngành khảo cổ, các văn bản viết như thế rất quý giá vì chúng là chứng tích lịch sử được ghi chép thành văn bản.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. John Brasho là giáo sư tâm lý học, đã nhiều năm phụ trách một chương trình hàng tuần trên vô tuyến truyền hình tại Hoa Kỳ. Ông thường nói về đứa bé quá khứ trong nội tâm của mỗi người. Nếu đứa bé ấy bị thương tổn về mặt tâm sinh lý từ thuở thơ ấu, nó sẽ phải chịu những hậu quả tiêu cực trong suốt cuộc đời, nếu không được kịp thời chữa lành. Có lần giáo sư kể lại một kinh nghiệm bản thân như sau. Năm lên 2 tuổi, ông đã bị cha ruồng bỏ để chạy theo con đường nghiện ngập. Thảm cảnh đau thương bị bỏ rơi trong tuổi thơ cần được thương yêu che chở, đã trở nên như vết thương ăn sâu trong tâm hồn và vẫn còn ảnh hưởng mạnh trong tâm lý ông cho tới tuổi trưởng thành. Ông còn nhớ một lần đi du lịch với cô con gái cưng sau ngày cô thi đậu tú tài.
hai cha con cùng đi du lịch với một nhóm người thăm viếng thủ đô của các quốc gia ở Âu Châu. Một hôm, cô con gái xin được tách rời khỏi nhóm để lấy xe lửa đi thăm một vài làng ở miền quê. Sau đó sẽ trở lại với nhóm và tiếp tục cuộc hành trình. Ý định của con thật là điều tốt đẹp. Thế nhưng, nó lại gây nên trong tâm hồn ông một sự băn khoăn lo lắng rất lớn. Sau này, khi nghĩ lại, ông đã nhận ra căn nguyên của mối lo sợ ấy. Ông sợ rằng, nếu con mình tách ra khỏi nhóm, bị lạc đường, hoặc bị trễ xe, lỡ mất chuyến tàu, và rồi bị bỏ lại bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Cảm nghĩ đó cũng đủ để khơi dậy trong tâm trí ông thảm cảnh đau thương bị bỏ rơi ở tuổi thơ ấu. Quý vị và các bạn thân mến, bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị đánh đập, bị ghét bỏ là những kinh nghiệm rất đau thương trong đời sống con người, nhất là ở tuổi thơ ấu. Những kinh nghiệm đau thương đó tạo nên trong tâm trí đứa trẻ mặc cảm tự ti, vì nghĩ là mình không đáng được thương yêu. Từ đó, đứa trẻ cũng sẽ bắt đầu ghét chính bản thân mình. Và hậu quả dĩ nhiên là lớn lên, nó cũng rất khó mà biết yêu thương người khác. Phúc âm thuật lại lần kia có người luật sĩ thông thạo đến hỏi thử Chúa Giêsu để tìm cách bắt bẻ người. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều nào lớn nhất? Chúa Giêsu đáp, ngươi phải kính mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là giới luật trọng đại nhất. Còn điều luật thứ hai đây cũng giống như thế. Ngươi phải yêu thương anh em như mình vậy. Matthew chương 22 câu 36. Kính mến Chúa và yêu thương người là như hai mặt của một đồng tiền. Chân lý này đã có từ lâu đời trong luật pháp Do Thái, và mọi người đều thuộc lòng. Tuy nhiên, điều mới mẻ Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là mực thước của lòng yêu mến. Chúa Giêsu không nói phải yêu những ai, yêu thương bao nhiêu, và yêu thương khi nào. Nhưng Ngài nói, yêu thương tha nhân như yêu thương chính mình vậy. Yêu thương bản thân, vì thế, là điều kiện trước hết, là mực thước để yêu thương người khác. Nói cách khác đi, người không biết yêu thương chính mình, không biết chấp nhận chính mình, và không cảm nghiệm được lý do mình đáng được người khác yêu thương, thì cũng sẽ rất khó mà biết yêu thương người khác. Và yêu mến Thiên Chúa lại càng là điều khó khăn hơn nữa. Quá hiểu rõ thân phận yếu đuối của con người, nên Chúa Giêsu đã không bỏ rơi chúng ta trong cảnh thất vọng cô đơn ấy. Ngài tiếp tục ban tặng chúng ta ba món quà để giúp chúng ta khám phá ra vì lý do nào chúng ta đáng được yêu thương và vì sao chúng ta đã được tạo dựng trên trần gian này, tức là chỉ vì Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta mà thôi. Món quà thứ nhất là tình thương tha thứ. Thiên Chúa không chỉ tha thứ những tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Ngài hoặc đến tha nhân mà thôi. Nhưng ơn tha thứ của Chúa còn đi sâu hơn nữa, đi vào tận gốc rễ, tức là tha thứ cho chính mình. Món quà thứ hai là tình thương hoán cải, là lời mời gọi chúng ta trở về nhận biết giá trị của bản thân, là khám phá ra những điều dễ thương nơi chính mình và nhận biết tình thương của Chúa. Món quà thứ ba là tình thương hiện diện đầy nhân từ của Chúa. Ngài luôn rộng mở vòng tay đón nhận bất cứ ai, và bất cứ khi nào chúng ta tìm đến với Ngài. Cả những khi chúng ta thấy mình xấu xí, đau ốm, tật nguyền, đầy tội lỗi, Ngài không dừng lại ở cái vỏ bên ngoài, nhưng đi sâu hơn và yêu mến mỗi người với một tình thương hoàn toàn vị tha. Ngài nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi mỗi người, mặc dù mắt chúng ta và mắt người đời không thể nhìn thấy được. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 diễn tả sự ngạc nhiên và lòng biết ơn Chúa khi kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa tạo dựng con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời quá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Thật vậy, giá trị đời sống con người không căn cứ trên tài năng của mỗi người, nhưng dựa trên tình thương và sự tín nhiệm Thiên Chúa đặt nơi mỗi người. Mỗi người đáng được yêu thương không phải vì mình tốt đẹp, tài giỏi hay duyên dáng gì, nhưng chỉ vì Thiên Chúa là nguồn tình yêu, và từ trước muôn đời, Ngài đã yêu thương mỗi người, và muốn tạo dựng mỗi người một cách cá biệt, để phản ánh tình thương bao la và phong phú vô cùng của Thiên Chúa, để chúng ta cũng được dự phần vào hạnh phúc bất diệt với Người. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, con cám tạ Chúa đã tạo dựng con cách kỳ diệu. Xin giúp con khám phá ra tình yêu thương của Chúa trong con, để con biết yêu thương bản thân cách đúng đắn, và cũng biết chấp nhận yêu thương người khác như chính Chúa yêu thương con, và yêu thương họ vậy. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.